Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta trở lại với đoạn cuối cùng của quyển sách rất mạo nhiệm này, đoạn 22. Hôm nay chúng ta đến bài số 249 với phần 3 của bài học Maranatha, Lạy Chúa xin mau đến. Đây là phần kết luận của sách Khải Huyền cũng như phần tổng kết của toàn bộ Kinh Thánh. Và Đức Thánh Linh đang nhấn mạnh thái độ phải có, sự hiểu biết phải có, đáp ứng phải có đối với lời mặc khải đã được ban cho. Vì nếu chúng ta đã học toàn bộ sách Khải Huyền, đã nhận lấy sự mặc khải được ban cho bởi Đức Thánh Linh qua sứ đồ Giăng, và đã được dạy dỗ về tiến trình của Ngài tận thế, ngày mà cả thế gian ở dưới sự phán xét kinh khủng của Đức Chúa Trời, ngày mà Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm trong vinh hiển thiết lập nước Ngài trên đất, dẫn vào nước đời đời trên thiên đàng, ngày mà tất cả mọi sự phản nghịch từ Satan đến Antichrist đến tiên tri giả đến toàn thể người thế gian không tin Chúa sẽ phải đối diện với tòa án trắng để chịu án phạt tội lỗi đời đời trong hỏa ngục. Và cũng là thời điểm mà con dân Chúa là những người đã nhận sự cứu rỗi trong ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ được bước vào thành Jerusalem mới từ trên trời mà xuống, rực rỡ oai nghi trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì dĩ nhiên không thể không đáp ứng, không thể tiếp tục ngày tháng sống với thứ tự ưu tiên cũ, với mục đích cũ, với hoài bão cũ mà không được thay đổi, mà không được phục hưng, làm mới lại, vì danh Chúa, vì nước Chúa, vì sự vinh hiển của Ngài. Cho nên chúng ta cần xét lòng, cần thầm nguyện, cần sẵn sàng dấn thân, khi nghe sứ đồ Giăng tổng kết lại, điều đáp ứng căn bản phải có trước sự mặc khải nhiệm màu của Đức Chúa Trời. Trong bài học này, chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 1 từ câu 1 tới câu 3 và đoạn 22 từ câu 6 đến câu 21. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa với bài học Maranatha phần 3. Sự mặc thị của Đức Chúa Giê-xu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân. Tôi tớ Ngài là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giê-xu Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sắp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Xong người phán rằng, chớ làm vậy. Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Giê-xu, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến, ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu ở với mọi người. Khi thiên sứ tuyên bố với sứ đồ Giăng rằng những lời này là trung tín và chân thật, Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra, thì đây là lời bảo đảm, bao gồm tất cả sự mặc khải đã được ban cho trong sách Khải Huyền, nhưng cũng bao gồm tất cả mọi điều được ghi chép lại trong toàn bộ Kinh Thánh dưới sự hướng dẫn tể trị của Đức Thánh Linh. Tất cả mọi lời đã được viết ra là lẽ thật và phản ảnh chính xác hoàn toàn sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, không một mảy may sai trật, không một mảy may mâu thuẫn, không có bất cứ một bóng mờ nào che khuất, và sự chủ động hoàn toàn của Đức Thánh Linh là thẩm quyền đằng sau mọi lời lẽ thật được mặc khải. Thiên sứ phán: Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri. Thần quyền ban cho các đấng tiên tri là thần quyền được ban cho từ Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời và chủ động hoàn toàn trên tất cả mọi khía cạnh của các lời tiên tri được ban phát. Như trong trường hợp của sứ đồ Giăng trong sách Khải Huyền hay tiên tri Daniel, thì Đức Chúa Trời sai phái các thiên sứ đến để chuyển đạt bày tỏ sứ điệp mặc khải mà Ngài muốn ban cho các đấng tiên tri và sứ đồ để ghi lại, thiết lập lời Kinh Thánh. Và ở đây trong Khải Huyền đoạn 22 câu 6 thì thiên sứ dùng chữ để nói về bản chất của đối tượng được ban cho lời mặc khải, đó là các tôi tớ của Chúa, là những người yêu mến Chúa, những người phục vụ Chúa, những người sống trong sự liên hệ mật thiết với Chúa, nghĩa là nói chung các con cái của Ngài. Lời mặc khải trong Kinh Thánh nói chung, lời mặc thị trong Khải Huyền nói riêng được ban cho những người thuộc về Chúa, vì đây là những người trong quyền năng Đức Thánh Linh có thể am tường được những lẽ thật thiêng liêng mà Đức Thánh Linh dùng quyền năng thiêng liêng qua ngôn ngữ thiêng liêng giải bày lẽ thật thiêng liêng cho những người đã được tái tạo với bản chất thiêng liêng trong sự liên hệ với Chúa. Cho nên không phải ai cũng có thể nhận được sự mặc khải này, không phải ai khi đọc, khi nghe đều có thể hiểu được. Cho nên có một sự phân biệt rất rõ ràng về bản chất của người nghe, về khả năng hấp thụ lẽ thật thiêng liêng. Và tại đây là một mẫu mực để đo lường thực chất của tấm lòng đối diện với sự liên hệ với Chúa và sự mặc khải lẽ thật mà Chúa ban cho. Và tiếp tục sự mặc khải trong phần kết thúc, thì sứ đồ Giăng ghi lại lời phán kế tiếp: kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Ở đây có một sự chuyển đổi về người nói. Trong câu số 6, thì vị thiên sứ là vị thiên sứ thứ 7, thi hành bảy bát thành nộ, là người hướng dẫn sứ đồ Giăng xem xét thành lớn Jerusalem từ bên ngoài đến bên trong, cũng là đấng tuyên bố lời bảo đảm về sự mặc khải. Nhưng bây giờ qua câu số 7, thì người nói chính là Chúa Cứu Thế Giêsu, vì Chúa phán: kìa, ta đến mau chóng. Và nối kết với lời tuyên bố này thì Chúa Cứu Thế Giêsu cũng tuyên rao lời phước hạnh: phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Đây là phước lành thứ 6 được tuyên rao trong sách Khải Huyền. Ở đây được gắn bó chặt chẽ và trực tiếp với đáp ứng về lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm cách nhanh chóng. Ai là người hiểu vấn đề về sự cấp kiếp của Ngài Chúa đến và đáp ứng cách thành tâm với lẽ thật này là người thật có phước. Lẽ đạo về sự Chúa tái lâm cách cấp kiếp và nhanh chóng là sự dạy dỗ khẩn trương của lời Kinh Thánh. Trong phần kết luận của sách Khải Huyền thì lẽ đạo này càng được dạy dỗ cách khẩn trương hơn nữa: kìa, ta đến mau chóng. Rồi đến câu số 12, này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Rồi đến câu kết luận cuối cùng trong câu 20, đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: phải, ta đến mau chóng. Tổng cộng 6 lần ở trong sách Khải Huyền, lời này được tuyên bố: ta đến mau chóng. Trong đoạn 3 câu 11, một lần nữa, đây là câu dùng để khuyến khích hội thánh Chúa, con dân Chúa: ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Nhưng trong đoạn 2 câu 5 và câu 16, thì lẽ đạo Chúa đến mau chóng được dùng như lời cảnh cáo, khiển trách nghiêm nhặt để con dân Chúa phải đáp ứng rõ ràng với lẽ thật này. Với hội thánh Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 4, nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu, vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Ta sẽ đến cách nhanh chóng và đem theo sự phán xét, là cất ngươi ra khỏi chỗ mình, cất chân đèn ngươi khỏi chỗ nó, nếu ngươi không ăn năn. Và tương tự trong câu 15-16, trong thư gửi cho hội thánh Bẹt Găm, ngươi là cũng có những kẻ theo đạo Nicola, vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Đối diện với lẽ thật của Chúa và ăn năn, thay đổi, kẻo khi Chúa đến cách nhanh chóng với thanh gươm trừng phạt hủy diệt, thì sẽ không còn ai có thể đứng nổi. Trong đoạn 3 câu 3, sự đến nhanh chóng của Chúa được nhấn mạnh trong khía cạnh thình lình bất ngờ của nó. Chúa phán với hội thánh Sạc Đa bắt đầu từ câu 2, hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm và ngươi không biết thì giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Những người có tiếng là sống nhưng mà là chết. Ở đây đối diện với lời cảnh cáo của ngày đến bất ngờ, thình lình và nhanh chóng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lúc đó sẽ không có thì giờ phản ứng, sẽ không có thì giờ ăn năn để thay đổi. Cho nên ai hiểu lẽ thật bây giờ phải đáp ứng ngay tức khắc. Và lẽ đạo Chúa đến thình lình bất ngờ được nhắc lại sau bát thành nộ thứ 6 đã được đổ ra và còn một bát thành nộ cuối cùng sắp sửa được trút xuống. Sự hủy diệt cuối cùng sắp xảy ra và đây là lời báo trước, câu số 15 đoạn 16. Kìa ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Ngày Chúa đến sắp sửa xảy ra, chỉ còn một bát thành nộ nữa đổ ra là tất cả chấm dứt. Ai nấy phải tỉnh thức và đáp ứng với lẽ thật đã được ban cho, kẻo ngày Chúa đến lại bị hổ thẹn chăng. Cho nên trong lễ đạo, gói ghém trong câu, kìa ta đến mau chóng, nói cả về phước hạnh ban cho những người tỉnh thức, chờ đợi, yêu mến ngày Chúa đến, Chúa hiện ra. Đồng thời nói về sự phán xét, thình lình, bất ngờ cho những người thờ ơ, lơ là, không quan tâm, không để ý, không có chỗ nào mà lễ đạo về Chúa tái lâm thực sự chủ động trong đời sống của mình. Đó là những người sẽ đối diện với ngày Chúa trở lại trong sự ngạc nhiên đau đớn. Hội thánh của Chúa từ buổi đầu tiên đã sống dưới sự chi phối chủ động của lễ đạo. Chúa sẽ tái lâm cách cấp kiếp và nhanh chóng. Hội thánh Chúa từ ngày lễ ngũ tuần sống trong sự chờ đợi Chúa tái lâm, mong đợi Chúa tái lâm trong thời điểm của thế hệ hiện tại. Nghĩa là mỗi thế hệ trong lịch sử hội thánh đều mong đợi Chúa tái lâm trong thế hệ của mình. Chờ đợi Chúa đến bất cứ lúc nào. Vì đây là dữ kiện kế tiếp xảy ra trong lịch sử hội thánh. Sẽ không cần có điều gì khác xảy ra, vì điều kế tiếp là ngày Chúa trở lại các hội thánh lên không trung, bắt đầu cả chương trình tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hội thánh Chúa sống trong sự trông cậy biết rằng điểm kế tiếp là ngày Chúa tái lâm. Dầu không biết ngày đó là ngày nào, không biết có phải trong thế hệ của mình hay không, nhưng chờ đợi và đáp ứng cách thành tâm với lễ đạo Chúa sẽ trở lại. Một vài câu kinh thánh giúp chúng ta hiểu rõ thái độ này trong hội thánh đầu tiên, và cũng để phục hưng trở lại thái độ này trong thời điểm của chúng ta. Trong thơ Corinto nhất, là thơ được viết rất sớm trong thế hệ của hội thánh đầu tiên, thì sứ đồ Phaolô dâng lời cảm tạ Chúa về những ơn tứ Chúa ban cho hội thánh để sử dụng cho công việc của Ngài, đồng thời khen ngợi họ sống trong tinh thần chờ đợi ngày Chúa tái lâm. Đoạn 1 câu 4, tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì chân anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngay trong thời điểm của hội thánh đầu tiên, các tín hữu trong hội thánh Corinto thì đang sống trông đợi ngày Chúa Cứu Thế Giêsu hiện đến. Và đặt lòng trong cậy nơi Chúa là Đấng sẽ khiến họ được vững bền đến cuối cùng và giữ họ trong một đời sống đức tin không bị quở trách, không bị phán xét. Nghĩa là họ đang sống với thái độ chờ đợi Chúa đến trong thế hệ của chính mình. Và ngay chính sứ đồ Phaolô khi ở dưới sự chỉ trích, chê bai, phán đoán của nhiều người, nhất là của các tín hữu trong hội thánh, thì trong lời khuyên lơn với hội thánh cũng bày tỏ chính thái độ của mình sống trong đợi ngày Chúa tái lâm. Đoạn 4 câu 3 tới câu 5. Về phần tôi hoặc bị anh em xử đoán hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa, vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà xưng là công bình. Đấng xử đoán tôi ấy là Chúa. Vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Lễ đạo Chúa Giêsu tái lâm cách nhanh chóng, chủ động rất mạnh mẽ trong đời sống đức tin của các tín hữu trong hội thánh đầu tiên, đến nỗi dường như thiết lập một định nghĩa rằng ai yêu mến Chúa, ai tin Chúa sẽ trông đợi ngày Chúa đến. Ai không trông đợi ngày Chúa đến, ai không sống thực nghiệm trong lễ đạo Chúa tái lâm cách nhanh chóng là người không tin Chúa. Sứ đồ Phaolô kết thúc thơ Corinto nhất trong đoạn 16 câu 21-22. Tôi là Phaolô, chính tay tôi viết chào thăm anh em, bằng có ai không kính mến Chúa thì phải bị anathem, maranatha. Anathem là một lời rủa xả, có nghĩa là bị dứt phép thông công, không còn liên hệ. Và maranatha là tiếng Aramaic, nghĩa là xin Chúa hãy đến. Chúng ta đã đề cập đến dữ kiện chữ maranatha được sử dụng thường xuyên trong hội thánh. Đến nỗi giữa cộng đồng người tín hữu Corinto nói tiếng Hy Lạp thì dùng chữ maranatha, tiếng Aramaic, không cần giải thích. Vì đây là lời chào thăm thường xuyên giữa hội thánh với nhau. Chúa đến mau chóng. Ai ở trong sự thông công yêu mến Chúa thì chờ Chúa đến và sống với thái độ Chúa đến mau chóng. Trong lời kết luận của sách Khải Huyền mà chúng ta đương học thì chính Chúa Cứu Thế Giê-xu nhắc lại lẽ đạo quan trọng này và đòi hỏi nơi tất cả những người tin kính Chúa một sự đáp ứng rõ ràng thực chất trong đời sống hàng ngày. Đây cũng là điều sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở các hội thánh qua các cuộc truyền giáo thăm viếng của ông cũng như các thư tín ông gửi đến các hội thánh, chẳng hạn như trong thư gửi cho hội thánh Philip, đoạn 3 câu 20. Ở đây ông tương phản với những người trong hội thánh nhưng sống cho mục đích cá nhân mình, đeo đuổi chuyện riêng tư của mình, và ông dùng chữ lấy bụng mình làm chúa mình, lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về việc thế gian mà thôi. Nhưng thái độ đúng của con dân Chúa là gì? Ông viết tiếp trong câu 20. Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc của chúng ta giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Làm thế nào để không sống trôi dạt theo khuynh hướng và sự lôi kéo của thế gian? Sống trong đợi Ngài Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra trên không trung, các hội thánh lên với Ngài và tái lâm thành lập nước Chúa. Biến hóa thân thể hay chết của con dân Chúa trở thành thân thể vinh hiển đời đời để cùng sống với Ngài muôn đời mãi mãi. Trong thư gửi cho hội thánh Tesalonica, thì sứ đồ Phao-lô định nghĩa người tin Chúa không phải chỉ là người thờ phượng Chúa mà thôi, nhưng là người cũng sống trong đợi ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Tesalonica nhất đoạn 1 câu 9. Vả mọi người đều thuộc lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến từ cả chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thành nộ ngày sau. Đây là điểm quan trọng, vì đây là định nghĩa đức tin thật, đức tin cứu rỗi, trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Nhưng sự thờ phượng và tiến trình đức tin nằm trong một nội dung, đó là chờ đợi con Ngài từ trên trời, tức là chờ đợi Chúa tái lâm để giải cứu chúng ta khỏi cơn thành nộ ngày sau, để hoàn tất sự cứu rỗi của Chúa cho những người thuộc riêng về Ngài. Và rõ ràng hội thánh Chúa sống trong sự trông cậy chờ đợi hiện ra trên không trung bắt đầu chương trình tái lâm của Chúa bất cứ lúc nào, ngay trong thời điểm thế hệ của mỗi người. Vì thế trong đoạn 4 câu 15, sứ đồ Phao-lô một lần nữa viết cho hội thánh Tesalonica: Vả này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Nghĩa là ông hoàn toàn mong đợi rằng trong đời sống của ông, trong đời sống của các tín hữu đang nghe ông, thì Chúa có thể trở lại. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Đây là sự yên ủi của các thánh đồ, đây là niềm trông cậy của hội thánh, đây là lẽ đạo, là sức sống, là lẽ sống của hội thánh từ lúc ban đầu. Lẽ đạo Chúa tái lâm cách nhanh chóng, cách cấp kỳ. Ngay cả sự đáp ứng sai trật của một số các tín hữu tại hội thánh Tesalonica cũng nói lên sự chủ động mạnh mẽ của lẽ đạo Chúa tái lâm. Trong Tesalonica nhì đoạn 3, sứ đồ Phao-lô trách cứ những người tin Chúa nhưng vì quá mong đợi ngày Chúa tái lâm, bỏ bê trách nhiệm mà Chúa giao phó cho đời sống hàng ngày, bỏ bê công việc làm ăn, bỏ bê trách nhiệm căn bản trong đời sống. Nhưng ngay trong sự sai lầm này cũng chỉ ra tầm quan trọng của lẽ đạo Chúa tái lâm trong đời sống hàng ngày của các tín hữu. Trong thế hệ của chúng ta thì vấn đề hoàn toàn ngược lại, đó là không mấy ai quan tâm đến Chúa tái lâm, không mấy ai để ý đến ngày Chúa trở lại, không mấy ai sống dưới sự chủ động của lẽ đạo quan trọng này, đó là Chúa phán, kìa, ta đến mau chóng. Nhưng Kinh Thánh thiết lập trọng tâm này cho đời sống của người tín đồ. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở hội thánh trong thư gửi cho Tít, đây là công việc của ân điển Đức Chúa Trời, và đây phải là điều dạy dỗ trong hội thánh, nhắc nhở con dân Chúa để sống với mục đích, với lòng trông cậy, với sự chờ đợi, với hoài bão ngày Chúa tái lâm. Tít đoạn 2 bắt đầu câu 11, sứ đồ Phao-lô viết: Vả ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách, chớ để ai khinh dễ con. Đây là điều phải được giảng dạy trong hội thánh. Sống trong ân điển Đức Chúa Trời ban cho là sống một đời sống tin kính, khác biệt ra khỏi thế gian. Nhưng điều gì làm cho chúng ta sống trong đời này theo tiết độ công bình nhân đức? Đó là khi chúng ta sống trong lãi đạo Chúa tái lâm, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Sống chờ đợi Chúa, sống trong sự đáp ứng rõ ràng với lời Chúa phán, kìa ta đến mau chóng, là chìa khóa của sự tăng trưởng đức tin và sự hữu hiệu cho nước Chúa. Đây là chìa khóa của nền tảng đời sống phục vụ trong Chúa. Đây là lẽ đạo giúp chúng ta có thể kiên trì trong đức tin. Tác giả Gia Cơ nhấn mạnh lẽ đạo này trong đời sống phục vụ, đoạn 5 câu 7. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến, hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng, vì kỳ Chúa đến gần rồi. Kìa ta đến mau chóng, kỳ Chúa đến gần rồi. Vậy trong đời sống của chúng ta, trong hoàn cảnh nào, sống dưới sự chủ động của lãnh đạo Chúa tái lâm, hãy nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến. Trước khi viết sách Khải Huyền ghi lại sự mặc khải mà Chúa ban cho cách đặc biệt, thì sứ đồ Giăng cũng đã sống trong niềm hy vọng trông cậy Chúa đến và đã khuyên dạy hội thánh cách rất rõ ràng. Trong Giăng nhất đoạn 2, câu 28, vậy bây giờ hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta đầy sự vững lòng không bị hổ thẹn và quan xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Rồi trong đoạn 3 câu 2, hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. Ai có sự trông cậy đó trong lòng? Lời Kinh Thánh dạy dỗ, tất cả mọi người tin Chúa đều có sự trông cậy đó trong lòng, đều sống dưới lẽ thật, Chúa tái lâm, và Chúa tái lâm cách nhanh chóng cấp kiếp. Và đây là đáp ứng phải có sau khi học sách Khải Huyền. Bởi vì ba lần trong phần kết luận, Đức Thánh Linh nhấn mạnh qua lời tuyên bố của Chúa Cứu Thế Giê-xu, câu 7, kìa ta đến mau chóng, câu 12, này ta đến mau chóng, câu 20, phải ta đến mau chóng. Hình ảnh Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến bên thềm cửa, hình ảnh những người đầy tớ chờ chủ về thì bây giờ đã nghe tiếng chân của chủ đến ngay ngoài cửa cổng. Sự đáp ứng không phải được đo lường về sự hiểu biết những dữ kiện sẽ xảy ra, thứ tự thời điểm của các lời tiên tri, những chi tiết trong tiến trình Chúa trở lại. Những điều đó rất có ích lợi vì mọi sự dạy dỗ về lẽ đạo Chúa tái lâm cũng như mọi lời tiên tri khác trong Kinh Thánh là những lời trung tín và chân thật, chính xác và chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng sự đáp ứng được đo lường bằng thái độ của tấm lòng. Dùng lời của sứ đồ Phaolô là sự yêu mến ngày Chúa trở lại. Trong lòng người tín đồ là người thật sự tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu thì có một sự mong đợi, khắc khoải, ước ao được gặp Chúa khải hoàn trong sự vinh hiển của Chúa. Ngày Chúa giải quyết mọi sự chống nghịch, ngày Chúa thiết lập nước Ngài trên đất, ngày Chúa cùng vợ mới của Ngài là hội thánh bước vào trong sự liên hệ đời đời trong phước hạnh vinh hiển. Và đây là một sự yêu mến của tấm lòng. Đây là hoài bão, ước ao của người tin Chúa. Sứ đồ Phaolô viết về chính kinh nghiệm của mình trong những ngày cuối cùng ông sống trên đất. Trong bức thư cuối cùng ông gửi cho Timôthy là đứa con thuộc linh. Trong Timôthy nhì đoạn 4 câu 6. Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán. Kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Ai có thể sống trọn đời cho Chúa? Ai có thể sống trung thành cho công việc nước Chúa, truyền giảng tin lành? Ai có thể dâng trọn đời sống mình như của lễ cho sự vinh hiển Chúa? Tất cả những người yêu mến sự hiện đến của Ngài. Cho nên khi Chúa Cứu Thế Giê-xu phán trong lời kết luận mặc khải của sách Khải Huyền, kìa ta đến mau chóng, thì sự đo lường không phải chỉ trong lẽ đạo hiểu biết, nhưng trong nhịp đập của con tim của những người yêu mến sự hiện đến của Ngài. Câu hỏi cho mỗi chúng ta rằng, nếu đó là sự đo lường tối hậu, thì chúng ta đang ở đâu?
Xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vị, dọn đường Chúa đến làm cho nẻo kia thăng bằng, dọn lòng rước Chúa, người ơi kính tôn thờ Ngài, nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại, người tôi yêu hỡi dọn lòng tiếp Chúa hôm nay. Chờ Ngài, chờ Ngài Chúa đến cùng rao phúc âm thiên đàng, người yêu tôi hỡi hân hoan đón Chúa hôm nay.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đường đi hoang vu, lối xưa xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vinh, dọn đường Chúa đến làm cho nẻo kia thăng bằng, dọn lòng rước Chúa, người ơi kính tôn thờ Ngài, nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại, người tôi yêu hỡi dọn lòng tiếp Chúa hôm nay.